Chương 3. Những cánh cửa mở. Một trong những điều khiến tôi khó chịu là những cánh cửa mở. Tôi sẽ không cầu nguyện cho đến khi tất cả những cánh cửa trong phòng hoặc nơi tôn nghiêm được đóng lại. Những cánh cửa nào đang mở là tôi biết ngay. Thường xuyên có những người ở trong nhà của vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi hay nhắc nhở những người đó nhớ đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trước khi họ rời khỏi nhà. Một lần kia, chúng tôi có một sự kiện tại công viên địa phương. Đội thờ phượng của chúng tôi ca ngợi Chúa ở đó. Chúng tôi đã ở công viên suốt cả ngày. Tôi đến chúng tôi mới về nhà. Khi vào nhà và vừa bước đến phòng khách, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn gió nhẹ. Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đang trải nghiệm một điều gì đó rất thuộc linh như trong sách Công vụ chương 2. Sau đó, tôi nghe thấy những tiếng ồn ngoài đường phố vọng vào một trong những căn phòng trong nhà. Khi tôi bắt đầu đi đến căn phòng đó, tôi nhận thấy nhiều ngăn kéo trong nhà bếp bị kéo ra, nhiều thứ bị xáo trộn. Khoảnh khắc bước vào phòng, tôi thấy toàn bộ căn phòng bị lục tung, như thể một cơn lốc xoáy tàn khốc vừa đi qua nơi này. Mọi thứ trong căn phòng đều bị đảo lộn, rèm cửa sổ thì bị gỡ xuống và bỏ bên cạnh cửa sổ. Có những dấu găng tay trên khắp tường và trên khung cửa sổ đang bị mở toang. Chúng tôi nhận ra rằng một kẻ đột nhập đã vào nhà chúng tôi khi chúng tôi đang ở công viên. Đó thực sự là một cảm giác đáng sợ và chúng tôi có một cảm giác rất khó chịu. Bởi vì kẻ đột nhập này đã xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Kẻ đột nhập đã đục lọi tất cả những đồ đạc của chúng tôi, bao gồm cả những thứ trong nhà để xe. Nhưng điều kỳ lạ là tôi nhận thấy máy tính, iPad, đồ trang sức và mọi thứ khác vẫn còn đó. Không có đồ đạc nào của chúng tôi bị mất, ngoại trừ chiếc xe. Chúa chiêu thay, chiếc xe bị đánh cắp không phải là xe của chúng tôi, đó là chiếc xe mà chúng tôi được cho mượn. Bởi vì chúng tôi đã cho đi cả hai chiếc xe chúng tôi có. Nhà của chúng tôi đã bị đột nhập, nhưng chỉ có chiếc xe đó bị lấy đi mà thôi. Rõ ràng là tên trộm này đã để ý chúng tôi từ lâu và chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi mọi người đã rời khỏi nhà để đột nhập, hắn đã thành công chỉ vì có một người đã quên khóa cửa sổ. Sau khi chúng tôi hoàn tất hồ sơ tường trình với cảnh sát, một việc rất thú vị đã xảy ra. Người ở trong căn phòng đó, căn phòng bị trộm, cũng chính là người đã nhìn thấy chiếc xe bị đánh cắp của chúng tôi ở một bãi đậu xe gần đó và thấy có những người từ trong xe bước ra. Khi cảnh sát đến đó, họ tìm thấy một ghi chú trong xe có dòng chữ "Xin lỗi vì đã lấy cắp chiếc xe của anh". May mắn cho chúng tôi, tên trộm đã hồi tâm chuyển ý. Chúng tôi cũng đã học được một bài học rất giá trị ngày hôm đó. Nếu chúng ta muốn bảo vệ bản thân khỏi một tên trộm, chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả những cánh cửa ra vào và cửa sổ của chúng ta đều được khóa lại. Vì một tên trộm sẽ luôn tìm kiếm những cánh cửa mở. Satan là một tên trộm và vì là một tên trộm, nó hoạt động về đêm, xem răng đoạn 10 câu 10. Nó rất thích làm việc trong bóng tối và ẩn danh sau khi những hoạt động ma quỷ của nó diễn ra sẽ luôn có những mất mát trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa bị lạc mất và bị đánh cắp. Chúng ta bị mất đồ đạc do sơ suất và nhiều khi chúng ta có thể tìm lại được những món quà này khi chúng ta nhớ xem nơi chúng ta để chúng. Nhưng khi một đồ vật nào đó bị đánh cắp thì đó luôn là công việc của một tên trộm. Khi sự vui mừng, bình an hoặc thanh sạch bị đánh mất thì bạn có thể chắc chắn rằng ma quỷ giống như kẻ trộm đã đi ngang qua cuộc đời bạn và đánh cắp những điều đó từ nơi bạn. Nhưng cũng giống như một tên trộm, nó không thể là lấy được thứ gì nếu chúng ta đảm bảo được rằng mình có một đời sống thánh khiết. Satan luôn nghiên cứu chúng ta, tìm xem có một cánh cửa sổ nào đang mở ra, để nó có thể lợi dụng cơ hội đó đột nhập vào và lấy đi nhiều thứ. Bạn phải hiểu được rằng tên trộm sẽ không chuyển đến sống ở nhà tôi, nhưng nó chỉ ghé thăm và lấy đi một thứ gì đó. Nếu Satan không thể chiếm hữu bạn bằng cách sống trong bạn, thì nó sẽ cố gắng phá bạn bằng cách lấy đi những thứ có thể lấy được nếu bạn mở ra cho nó một cánh cửa của sự thỏa hiệp. Tội lỗi là con ngựa thành trôi. Satan chỉ có thể hoạt động khi con người phạm tội. Đức Chúa Trời không thể vận hành nếu không có đức tin của chúng ta và tương tự như vậy, Satan cũng không thể làm gì nếu không có sự tồn tại của tội lỗi. Tội lỗi chính là giấy thông hành để Satan bước vào đời sống của một người. Kinh Thánh cảnh báo, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27. Câu kinh thánh này được viết để khuyên răn các cơ đốc nhân. Là cơ đốc nhân, chúng ta có thể mở cánh cửa của đời sống mình ra cho ma quỷ khi chúng ta nhượng bộ những hành vi tội lỗi. Adam và Eva đã phải ở dưới sự thống trị của Satan vì hành động cố ý phạm tội của họ. Tuy nhiên, Chúa của đời này không có quyền gì trên Chúa Giê-xu vì Ngài là đấng vô tội. Xem Giăng đoạn 14 câu 30. Có một câu chuyện nổi tiếng về cuộc chiến thành Troy, kể về việc quân Hy Lạp đã sử dụng một con ngựa bằng gỗ để vào được thành của kẻ thù và giành thắng lợi trong cuộc chiến. Sau cuộc vây hãm 10 năm dòng dã không có kết quả, quân Hy Lạp đã tạo ra một con ngựa gỗ khổng lồ và giấu những chiến binh tinh nhuệ nhất bên trong. Những người trong thành nghĩ rằng đó là một món quà từ người Hy Lạp mà không hề nhận ra đó chỉ là một cái bẫy. Tương tự như vậy, tội lỗi luôn có vẻ như là một món quà, thú vui hay là trò tiêu khiển, nhưng đó là một cái bẫy từ ma quỷ. Trong Sáng Thế Ký chương 3, chúng ta được ban cho một cái nhìn sâu sắc về các đặc tính của ma quỷ. Nó rất xảo quyệt, danh mãnh và lừa lọc. Tội lỗi không chỉ là một sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời, mà đó còn là sự nổi loạn trực tiếp chống lại ý muốn của Ngài. Tội lỗi cũng là một cánh cửa mở để từ đó ma quỷ có thể tấn công, áp chế và trong một số trường hợp chiếm hữu một người. Kẻ thù của chúng ta luôn giới thiệu tội lỗi như một điều gì đó đáng thèm khát khiến chúng ta ham thích. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, tội lỗi luôn có một kế hoạch ẩn giấu được Chúa của thế giới mờ tối thiết lập. Chúng ta có thể thấy được mưu mô này trong câu chuyện về Dalila và Samson. Xem các con sét đoạn 16. Samson si mê Dalila, một phụ nữ Philippines, nhưng đây là một mối quan hệ tình cảm không được phép. Kẻ thù của Samson, người Philippines, đã lợi dụng mối quan hệ yêu đương này và cấu kết với Dalila để đánh bại Samson. Dalila chỉ giả vờ yêu Samson, hễ có cơ hội là cô ta sẽ báo cáo lại cho người Philippines về sự tiến triển trong việc khám phá bí mật sức mạnh siêu nhiên của Samson. Thực ra, cô ta giấu những người Philippines trong nhà mình để bắt Samson ngay khi ông mất đi sức mạnh phi thường của mình. Người Philippines trả tiền cho Dalila để hợp tác với họ. Tương tự như vậy, tội lỗi giống như Dalila, nó mang đến niềm vui nhất thời, nhưng nhiệm vụ duy nhất của tội lỗi là thực hiện mệnh lệnh của Satan. Tội lỗi không quan tâm đến phúc lợi của chúng ta. Trong khi chúng ta đang vui vẻ với tội lỗi, Satan đã chuẩn bị ma quỷ để tấn công, hành hạ và áp chế chúng ta. Giống như người Philippines đứng đằng sau hành động của Dalila để hạ gục Samson, Satan cũng sử dụng chiến thuật này để hoàn thành nhiệm vụ đánh bại bạn. Đối với Samson, Dalila là cánh cửa mở mà người Philippines dùng để đánh bại ông. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn vào một số cánh cửa mà ma quỷ sử dụng trong thế hệ của chúng ta để xâm nhập và đánh bại chúng ta. Cánh cửa huyền bí. Từ huyền bí có nghĩa đen là bị che khuất khỏi tầm nhìn. Nó là một điều gì đó bị che giấu, bí mật và bí ẩn. Huyền bí ở đây là chiêm tinh, phù thủy, yêu thuật, bói toán, ma thuật đen, ma thuật trắng, bảng cầu cơ, thông linh, bói bài, tử vi và trò chuyện với người chết. Tất cả những sự thực hành này đều là cánh cửa rộng mở cho ma quỷ bước vào đời sống của chúng ta. Sự huyền bí cũng bao gồm việc tham gia vào các tôn giáo sai trật trực tiếp hoặc gián tiếp tôn thờ ma quỷ. Cơ đốc nhân chúng ta đừng bao giờ tham gia hoặc rơi vào những việc thực hành ma quỷ này. Có một chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên khi chúng tôi đang cầu nguyện cho một chàng trai trẻ kia bị quỷ ám. Những con quỷ này đã nhập vào cậu ta khi cậu ta đến một ngôi mộ và mời gọi nó. Chàng trai này đã tức giận Chúa bởi vì em trai của cậu ta vừa qua đời. Ngay trước ngôi mộ, một cái gì đó đã nhập vào cậu. Sau đó cậu như trở thành một người khác. Sự hung dữ, tức giận và nổi loạn đã xâm chiếm cậu. Cậu ta bị đuổi học và sau đó bị tống vào tù vì hành hung người khác. Trong quá trình đó, cậu ta vẫn xem mình là một cơ đốc nhân. Trong buổi nhóm sáng chủ nhật của chúng tôi, những con quỷ trong cậu ta không thể đứng nổi trước sự hiện diện của Chúa. Vì vậy, chúng đã biểu lộ. Cậu ấy sau đó đã được giải cứu, ăn năn tội lỗi của mình và được Đức Trời phục hồi. Tôi tin chắc rằng các cơ đốc nhân chân chính đừng nên làm như vậy, bởi vì khi chúng ta bước vào lãnh thổ của ma quỷ, chúng sẽ đến và tấn công chúng ta. Cũng có những trường hợp cha mẹ hiến tế con mình cho ma quỷ, và điều này dẫn đến việc ma quỷ nhập vào chúng. Tôi vẫn còn nhớ như in một trong những ca giải cứu dữ dội nhất mà tôi từng chứng kiến. Ca giải cứu này liên quan đến một cô gái trẻ bị cha mẹ hiến tế cho Satan và đã trở thành phù thủy thông qua một giao ước bằng máu. Cô gái này đã 17 tuổi khi đến tham dự buổi nhóm sáng chủ nhật của chúng tôi với bạn bè của cô từ một tiểu bang khác. Trong khi cầu nguyện, ma quỷ bắt đầu biểu lộ và bởi quyền năng của Chúa Giêsu, chúng đã bị đuổi xa. Tôi đã được nhắc nhở vào ngày hôm đó rằng có sức mạnh trong việc hiến dâng các em bé, dù là cho Chúa hay là cho quỷ, và thế giới thuộc linh hoàn toàn nhận thức được điều này. Trong cựu ước, Đức Chúa Trời đã diệt trừ các dân tộc ngoại giáo bằng cách ban cho dân Israel sức mạnh để đuổi họ đi vì sự bói toán, tà thuật và phù phép của họ. Xem Phục Truyền đoạn 18 câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Trời cũng cảnh báo dân của Ngài là Israel rằng họ không được phép tham gia vào các tập tục ma quỷ này. Nếu không, Ngài sẽ đối mặt chống lại họ. Xem Lê Vi Ký đoạn 20 câu 6. Từ Kinh Thánh chúng ta được biết rằng dân Israel đã rơi vào tình trạng thờ lạy các thần tượng, phù phép và đồng cốt, tất cả những tập tục xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ và chúng ta có thể sa vào tội lỗi vì những ham muốn xác thịt của chúng ta. Nhưng việc cố tình tìm đến vương quốc Satan để được giúp đỡ hoặc vì tò mò sẽ gây bất lợi cho linh hồn của chúng ta. Có những người tìm đến các phù thủy để được chữa lành và có sự đột phá. Một mặt Satan có thể cho bạn sự chữa lành hoặc một sự đột phá nào đó, nhưng mặt khác, nó sẽ lấy đi sự tự do của bạn. Do đó, bạn sẽ đi đến vương quốc bóng tối chế ngự và mục đích duy nhất của nó là hủy diệt. Tuy nhiên, hầu hết những người trong thế hệ chúng ta tìm kiếm vương quốc bóng tối chỉ vì tò mò, nghĩ rằng đó là một hành động vô tội. Nhưng đây không phải là một hành động vô tội đâu. Thời con bé ở Ukraine, tôi đã từng bị chó cắn và phải đi khâu. Cô chủ của con chó là hàng xóm và cũng là gia sư dạy toán của tôi. Tôi thường đến nhà để nhờ cô ấy chỉ bài. Chừng nào con chó còn bị xích lại thì chừng đó nó không thể đụng đến tôi được. Điều duy nhất nó có thể làm là sủa, chứ không cắn được. Thế giới thuộc linh cũng tương tự như vậy. Chừng nào chúng ta còn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chừng đó Satan chỉ có thể cám dỗ, chứ không thể đụng đến chúng ta được. Tuy nhiên, có một hôm tôi đến nhà cô ấy để học và tôi nhận thấy rằng con chó không có ở vị trí thường thấy của nó. Tôi cho rằng nó đang ở một nơi khác, nhưng vì có tò mò, tôi quyết định chạy tới đó để xem. Và ngạc nhiên chưa, con chó đang nằm sau ngôi nhà của nó. Thế là nó nhảy chồm lên và tát liền mấy phát vào chân tôi. May mắn thay, cô chủ của con chó cũng là một bác sĩ đã kịp thời cứu giá và khâu vết thương cho tôi. Nếu bạn có dính líu đến thế giới huyền bí thì bạn đang bước vào lãnh thổ của ma quỷ. Bạn có thể chắc chắn một điều là nó sẽ cắn, tấn công và đem đến nỗi đau cho cuộc sống của bạn. Dù là vì lý do gì mà bạn đã làm điều dại dột này thì bạn cũng cần phải ăn năn tội lỗi này ngay hôm nay, chấm dứt và từ bỏ nó. Nếu bạn đang khổ sở vì có liên quan đến thế giới huyền bí thì Chúa Giêsu chính là hy vọng duy nhất cho sự giải cứu của bạn. Cánh cửa của những thứ bị rủa xả. Chúng ta cần hiểu rằng sức mạnh tuôn chảy qua con người, nơi chốn, con vật và cả đồ vật. Theo Kinh Thánh, ma quỷ có thể chiếm hữu những con heo. Xem Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28 đến 34. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để bày tỏ chính Ngài. Ngài cũng có thể sử dụng các vật thể như cây gậy của Môi-se để biểu lộ quyền năng của Ngài để thực hiện phép lạ. Xem Xuất đoạn 4 câu 3. Đức Chúa Trời đã dùng sông Giô-đanh để chữa lành cho Na-an-man. Xem Các Vua Nhì đoạn 5. Ngài cũng có thể sử dụng dầu để chữa bệnh. Xem Gia-cơ đoạn 5 câu 14. Cho một sự việc khác, Chúa Giêsu đã dùng nước bọt của Ngài để đem đến sự chữa lành cho một người mù. Xem Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 22 đến 26. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời có thể dùng đồ mà Chúa Giêsu đang mặc để chữa lành bệnh sông huyết kinh niên của một người phụ nữ kia. Xem Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 20 đến 22. Chưa dừng lại tại đó, những chiếc khăn tay hay tập dề được sứ đồ Phao-lô chạm vào đã mang đến sự giải cứu cho những người bị áp chế. Xem Công vụ đoạn 19 câu 12. Ngược lại, ma quỷ là kẻ chỉ giỏi bắt chước và nó không thể tạo ra thứ gì cả mà chỉ sao chép. Đây là lý do tại sao hầu hết những thứ ma thuật hoạt động thông qua các vật thể, chẳng hạn như bùa chú và bùa đuổi bắt giấc mơ. Trong ký ức có một câu chuyện về một người tên là Akan đã lấy những vật bị cấm khi chiến đấu trong trận chiến Jericho. Ông không chỉ vi phạm giao ước với Đức Trời mà còn mang đến một sự rủa xả trên toàn bộ trại quân Israel, dẫn đến cái chết của 36 binh lính. Chưa kể việc cả gia đình ông sau đó đều bị xử tử. Xem Giô-suê đoạn 7 câu 11 đến câu 25. Có những vật thể đã bị hiến tế cho ma quỷ phải bị tiêu hủy, và những vật thể như thế không được phép ở trong nhà của chúng ta. Những thầy bùa và phù thủy niệm chú cho những lá bùa để làm những công việc bất thiểu của họ. Rất nhiều lá bùa như vậy đã được đem bán và bán trong các cửa hàng, và chúng có thể đem nhiều lời rủa xả vào cuộc đời của nhiều người. Kinh Thánh tuyên bố, anh em phải thiêu hủy hình tượng các thần của chúng. Đừng tham muốn rồi lấy cho mình bạc hay vàng trên các tượng ấy, kẻo anh em bị mắc bẫy, vì đó là thứ ghê tởm đối với Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Phục truyền đoạn 7 câu 25. Đây là lý do tại sao trong một cuộc phục hưng tại thành Efeso, người ta đã thiêu hủy hết những sách vở tà thuật của họ. Xem công vụ đoạn 19 câu 19. Trong một kỳ hội nghị của hội thánh chúng tôi, một thành viên hội thánh đã đưa em gái của mình đến để được cầu nguyện. Cô gái này không thể làm việc vì hay khóc không kiểm soát được. Đội cầu nguyện của chúng tôi đã hiệp lại cầu nguyện. Cô ấy bắt đầu nôn thốc nôn tháo và sau đó cảm thấy được nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, vào thứ hai, khi cô bước vào nhà mình, mọi chuyện đã tái diễn như trước. Sau khi nhận được một cuộc gọi, chúng tôi đã đến nhà cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy đang quỳ gối trên sàn nhà tắm, nôn mửa ra đó và khóc không kiểm soát được. Cô ấy không thể nói chuyện. Chúng tôi bắt đầu đi qua đi lại, cầu nguyện trong ngôi nhà, và cô ấy thì vẫn đang ở trong nhà tắm. Tôi cầu xin Chúa tỏ cho tôi biết nguyên nhân của sự điên rồ này trong cuộc đời cô ấy. Sau đó, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở lối vào. Trên đó có dòng chữ tiếng Tây Ban Nha. Trong đó có từ Diablo, có nghĩa là ma quỷ trong tiếng Tây Ban Nha. Tôi hỏi cô ấy tại sao nó được dán ở đó, và cô ấy trả lời rằng một người phụ nữ nào đó ở Mexico đã đưa cho bạn trai cũ của cô ấy mảnh giấy có lời tụng niệm này để bảo vệ ngôi nhà của họ. Ban đầu, tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng không biết vì lý do gì, tôi lại bắt đầu có cảm giác kỳ lạ về nó. Cô tiếp tục kể, bạn trai cũ của cô khi đến thăm Mexico đã đến gặp bà lão này, người có sự pha trộn giữa thế giới huyền bí và tôn giáo. Sau đó, bà lão này đã ban phước lành cho anh ta. Bà ta đã đưa thêm cho anh ta một số vật thể ngoài lời tụng niệm này. Bà ta đảm bảo với anh rằng nếu mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Cho nên khi bị người bạn trai kia chia tay, cô bắt đầu nôn mửa và khóc rất nhiều. Chúng tôi quyết định dọn sạch những đồ vật đến từ mụ phù thủy kia cùng với lời tụng niệm được viết trên tờ giấy và vứt chúng vào thùng rác. Ngay thời điểm những món đồ đó bị vứt đi, nét mặt của cô ấy liền biến đổi, tiếng khóc và sự nôn mửa cũng lập tức dừng lại. Sau đó, cuộc sống của cô đã trở lại bình thường và tiếp tục công việc làm y tá của cô. Về sau, người bạn trai của cô cũng đến để được chúng tôi cầu nguyện cho và cũng đã được giải cứu và nhận được sự cứu rỗi. Đây là một ví dụ về cách mà các đồ vật, lời tụng niệm và bùa chú được những đầy tớ của Satan cung cấp có sức mạnh triệu hồi tà linh ma quỷ. Những ngôi nhà cũng có thể bị nguyền rủa. Người thế gian gọi chúng là những ngôi nhà bị ma. Cũng có lý do cả. Thông thường, nếu một vụ giết người hoặc tự sát xảy ra một nơi nào đó thì những tà linh có thể bắt đầu đánh dấu lãnh thổ đó, và những điều xấu xa có thể phát triển và ảnh hưởng đến những người đến nơi đây. Việc luôn phải cầu nguyện phó thác phá hủy mọi công việc của kẻ thù trên ngôi nhà đó là điều rất quan trọng. Có một câu chuyện thường được kể trong thị trấn của chúng tôi về một người đã tự tử trong nhà mình. Sau đó, ngôi nhà đã được cho thuê và cả ba cặp vợ chồng chuyển đến sống ở đó đều có một kết cục là ly hôn. Chưa hết, có lần kia, một người khác cũng chuyển đến đó. Người hôm nay nghe những tiếng động và nhìn thấy đồ đạc di chuyển vào ban đêm. Những hoạt động huyền bí này là có thật, Vì vậy, chúng ta không cần phải ngạc nhiên như Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng rất thật. Có những nơi nhất định mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời biểu lộ rõ ràng hơn vì sự cầu nguyện và kinh ăn của mọi người. Đây là lý do tại sao nhiều người bước vào những cấu trúc vật lý như nhà thờ và khán phòng và cảm nhận được tình yêu thương, sự bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các phương tiện đi lại. Có một câu chuyện về James Dix, một tay đua xe hơi. Anh ta sở hữu một chiếc Porsche Spider có tên là chiếc xe tử thần hay gã khốn tí hon. James Dix mua chiếc xe này để đua ở Salinas, California. Nhiều người bạn của anh đã tìm hiểu về chiếc xe này. Họ cảnh báo anh đừng nên lái nó, nếu không anh sẽ chết trong vòng một tuần. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Một tuần sau, James Dix đã chết trên đường đến trường đua trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Bởi vì chiếc xe đua này đã được điều khiển bởi một người rất nổi tiếng, tất cả các bộ phận của chiếc xe đã được bán với giá cao. Động cơ từ chiếc xe nguyên bản của Dix đã được lắp vào một chiếc xe khác và liên quan đến một vụ tai nạn khiến tài xế thiệt mạng. Sau đó, một tài xế khác đã mua hệ thống truyền động là một bộ phận của gã khốn tí hon và cũng bị thương khi xe của anh ta bị lật. Người ta cho biết rằng hai chiếc lốp của chiếc xe đã văng trúng một chàng trai. Hai chiếc lốp này đã nổ tung ngay trên đường đua, khiến anh ta mất kiểm soát và chiếc xe cũng chịu dừng lại sau khi phóng xuống một con mương. Chưa hết, khi chiếc Porsche Spider này đang được cất giữ trong nhà để xe ở California, tòa nhà đó bốc cháy và mọi thứ ở đó đều bị thiêu rụi ngoại trừ chiếc xe. Sau đó, một tài xế xe tải khi đang vận chuyển chiếc xe này đã bị mất lái và chiếc gã khốn tí hon đã từ trên sàn xe tải lao xuống và đâm chết anh ta. Thậm chí còn có nhiều chuyện khác đã xảy ra mà tôi không thể nói hết được. Nhưng đây là một lời nhắc nhở để bạn cầu nguyện cho chiếc xe của mình. Nhiều khi bạn không thể nào biết hết được những gì đã xảy ra với nó và ai đã lái nó. Bạn muốn chiếc xe đó đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B, chứ không phải là đến đám tang của bạn hay là đến với một tai nạn khủng khiếp. Có thể chúng ta đã mua, thừa kế hoặc nhận một món quà như búp bê, voodoo, rắn, rồng, Pokemon, vật phẩm chế tác dùng trong sự thờ cúng, sách tử vi của Satan, tạp chí khiêu dâm, bùa may mắn hoặc bùa đuổi bắt giấc mơ. Chúng ta phải sẵn sàng vứt bỏ những món đồ này và từ bỏ mọi sự kết nối mà Satan có thể có trong nhà hoặc trong cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra, nếu chúng ta có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào mà đã kết thúc, thì hãy nên bỏ đi tất cả những món quà và vật phẩm mà người đó tặng cho bạn. Những món đồ này có chứa đựng trong đó tình cảm có thể ảnh hưởng đến một mối quan hệ trong tương lai. Tôi được thuyết phục, và đó là niềm tin của tôi, rằng những người theo Chúa Giêsu hoàn toàn không nên có liên hệ gì đến lễ Halloween. Người sáng lập hội Satan nói: "Tôi vui mừng vì những vị phụ huynh cơ đốc đã cho con cái họ thờ phượng ma quỷ ít nhất là một đêm trong một năm." Sự Giáng sinh và phục sinh của Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta, thì Halloween cũng có ý nghĩa như vậy đối với thế giới huyền bí. Halloween cổ suý cho sự sợ hãi, bóng tối và sự chết, còn cơ đốc giáo lan truyền tình yêu thương, ánh sáng và sự sống. Hãy tránh bước vào lãnh thổ của ma quỷ bằng cách đem những thứ ma mị vào nhà bạn. Trong bất cứ ngôi nhà nào bạn chuyển đến hoặc chiếc xe bạn mua, hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện cung hiến đặc biệt dành cho nó. Và đừng tham dự vào những việc làm đen tối vô nghĩa bằng cách tham gia vào các sự kiện rõ ràng là tôn cao ma quỷ. Cánh cửa tổn thương. Khi tôi dùng bữa với Bob Larson, người đã thực hiện hơn 30.000 ca giải cứu và được nhiều người coi là chuyên gia trên thế giới về thế giới huyền bí và đồ quỷ. Tôi đã hỏi ông, cánh cửa thông thường nhất mà qua đó ma quỷ xâm nhập vào khắp các nước phương Tây của chúng ta là gì? Ông cho biết rằng ở tất cả các châu lục khác, hầu hết các trường hợp liên quan đến ma quỷ là do thế giới huyền bí, còn ở các nước phương Tây thì đó là do sự lạm dụng. Như vậy, ma quỷ có thể bước vào thông qua sự lạm dụng, tổn thương, khước từ, lạm dụng tình dục, hãm hiếp và quấy rối tình dục. Từ đó tạo ra những tổn thương, và sự không tha thứ trong con người. Dường như thật không công bằng chút nào, vì nhiều người không hề có lỗi, nhưng họ phải trải qua những sự việc khủng khiếp này. Họ là nạn nhân, và tệ hơn nữa, bây giờ họ phải đối mặt với những hậu quả thuộc linh. Khi nhà tôi bị đột nhập, không phải tôi là người để cửa sổ mở cho kẻ trộm lẻn vào, mà đó là một người sống trong nhà tôi. Chúng ta phải hiểu rằng những quyết định của người khác, chẳng hạn như của các thành viên trong gia đình chúng ta, cũng có thể mở cửa để ma quỷ tấn công đời sống của chúng ta. Có những sự cố khiến linh của sự khước từ nhập vào trong một người, bởi vì đối với cha mẹ của họ, họ là đứa con ngoài ý muốn. Đây là trường hợp của nhiều trẻ em được sinh ra từ những mối tình một đêm hoặc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi lớn lên trong một nền văn hóa ngũ tuần truyền thống mạnh mẽ. Và ở đây, người ta được mong đợi sinh con càng nhiều càng tốt. Kế hoạch hóa gia đình hoặc sử dụng các phương pháp phòng ngừa khác để tránh có con là không thể chấp nhận được. Nhiều đứa trẻ được sinh ra trong các gia đình đông con đều biết đến sự khước từ này từ những bà mẹ của chúng. Chỉ vì gia đình quá đông người, nói ra thì có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tình trạng này có thể tạo ra một linh khước từ trong cuộc sống của đứa trẻ đó. Sự khước từ đó sau này sẽ biểu lộ ra trong cuộc sống qua sự nổi loạn hoặc các hành vi xấu khác. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu bà mẹ không muốn có nhiều con, nhưng giáo điều nhà thờ buộc họ phải như thế. Họ sinh ra những đứa trẻ làm gánh nặng cho họ, và những đứa trẻ này lớn lên và hành xử khác với những đứa trẻ khác. Khi những đứa trẻ này lớn lên, Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng biết nguyên nhân của cảm giác bị khước từ đã bị gieo vào trong chúng thông qua những lời nói và thái độ của cha mẹ. Trong khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ, nhiều đứa trẻ đã gặp rắc rối trong suốt cuộc đời của chúng. Những người mẹ này phải ăn năn trước mặt Chúa và xin lỗi con cái của họ. Họ cần phải cầu nguyện với con của họ để loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của sự khước từ, bởi vì điều này có thể khiến chúng dễ rơi vào sự nổi loạn. Nếu bạn là một đứa con ngoài ý muốn và bạn quan sát thấy có linh sự khước từ và nổi loạn trong cuộc sống của bạn, thì bạn cũng có thể được tự do trong danh Chúa Giêsu. Bị khước từ ngay khi còn trong bụng mẹ không phải là cách duy nhất sự tổn thương và khước từ xảy ra. Lớn lên mà không có cha là một cách khác. Chúng ta sống trong một thế hệ không cha. Phần lớn những kẻ giết người lớn lên mà không có cha. Hầu hết những học sinh bỏ học không có cha, trẻ vô gia cư và du thực thường xuất thân trong những gia đình không cha. Tình trạng lạm dụng trẻ em đã tăng lên đáng báo động trong những thập kỷ gần đây. Lạm dụng tình dục tăng vọt, sự vắng mặt của người cha cũng tai hại như sự khước từ ngay trong bụng mẹ. Chính sự khước từ đó sinh ra sự nổi loạn. Chúng ta trừng phạt sự nổi loạn, nhưng hiếm khi đối phó với gốc rễ của nó là sự khước từ. Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Công vụ đoạn 8 câu 22-23. Thuật sĩ Simon, người đã sử dụng tà thuật như một phương tiện để kiểm soát con người, đang ở trong xiềng xích tội ác. Nhờ Đức Thánh Linh, sứ đồ Phi-e-rơ đã cho thấy được vấn đề thực sự. Thuật sĩ Simon này đã bị đầu độc bởi sự cay đắng dẫn đến sự trói buộc nghiêm trọng trên chính ông ta. Simon đã được cứu và bắt tem, nhưng gốc rễ của sự cay đắng này vẫn chưa được xử lý. Chất độc của sự cay đắng đã mở ra cánh cửa cho sự trói buộc trong sự gian ác. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có quyền để cay đắng, thì Satan cũng nghĩ rằng nó có quyền trói buộc bạn. Nếu bạn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này của ma quỷ, thì bạn phải xử lý tận gốc rễ sự cay đắng độc hại bằng cái xẻng của sự tha thứ. Nhiều người trong chúng ta đã quá quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể về việc một người đệ tử kia được tha cho một khoản nợ khổng lồ. Nhưng đến lượt mình, anh ta từ chối tha nợ cho một người đệ tử khác đã nợ anh ta một khoản nhỏ. Xem Matthew đoạn 18 câu 34. Vì lý do đó, người chủ đã giao anh ta cho những kẻ tra tấn. Những kẻ tra tấn này là những con quỷ xâm chiếm và áp chế thông qua những cánh cửa mở ra của sự vấp phạm và cay đắng. Khi chúng ta nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, nhưng sau đó lại từ chối tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, thì nó sẽ mở ra cánh cửa cho sự đau khổ đến từ ma quỷ. Có một cô gái trẻ đang sống lối sống đồng tính nữ được mời đến một trong những hội nghị của chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Cô cho biết rằng khi còn là một cô bé, cô đã bị một người họ hàng quấy rối tình dục. Cô giải thích rằng cô cảm thấy có gì đó đã vào bên trong cô sau sự việc đó. Trong khi chúng tôi cầu nguyện, tà linh bắt đầu biểu lộ và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, nó đã bị đuổi cổ. Hôm nay, với sự đổi mới tâm trí và môn đồ hóa, cô gái trẻ này đang phục vụ trong đội ngũ của chúng tôi và ngày càng tăng trưởng trong đấng Christ. Linh đồng tính nữ trong cô giờ đây chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Tôi tin chắc rằng không chỉ có hành động lạm dụng mới mời gọi ma quỷ, mà còn là phản ứng của chúng ta đối với trải nghiệm đó. Nhiều vị anh hùng trong Kinh Thánh, bao gồm cả Cứu Chúa của chúng ta, đã bị đối xử vô cùng phũ phàng, nhưng vẫn một lòng với Đức Chúa Trời. Sự phản bội là những gì xảy ra với chúng ta, cay đắng là phản ứng của chúng ta với nó. Sự phản bội là những gì mọi người làm và cay đắng là những gì chúng ta cho phép phát triển. Thay vào đó, chúng ta phải học cách xác nhận tội lỗi của mình, tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, kháng cự kẻ thù và trở thành một phần của một cộng đồng những người tin. Chúng ta cũng cần tiếp nhận những lời tư vấn và đến thời điểm những vết thương đó sẽ lành. Mọi cánh cửa đang mở đều có thể được đóng lại thông qua sự ăn năn của chúng ta. Đổi lại, sự ăn năn sẽ dẫn chúng ta đến với một đời sống thánh khiết và tự do. Cầu nguyện. Thưa Cha Thiên Thượng, lời Ngài nói rằng Chúa Giêsu là cánh cửa của chiên. Vì thớ và dại dột, con đã mở cửa ra cho thế giới huyền bí trong cuộc đời mình. Con vô cùng hối tiếc về điều này và xin ăn năn. Con dọn sạch tất cả những đồ vật bất khiết ra khỏi ngôi nhà, khỏi chiếc xe của con. Chúa Giêsu ơi, xin hãy thanh tẩy đời sống của con bằng huyết của Ngài. Ôi Thánh Linh ơi, xin hãy tẩy sạch mọi dấu vết của sự khước từ trong cuộc đời con bởi ngọn lửa tình yêu của Ngài. Hôm nay, con xin tiếp nhận lời Ngài, con được Ngài đón nhận và con đóng lại những cánh cửa nào đang mở ra cho ma quỷ ngay giờ này. Chúa Giêsu ơi, con xin mở lòng ra với Ngài và với lời của Ngài.